Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý khán giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý khán giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường đàn thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta đến bài số 34 và là phần 1 của bài học Chúa có còn ban ơn tiếng lạ. Ơn nói tiếng lạ được xem là dấu hiệu bày tỏ quyền năng và sự thăm viếng của Đức Thánh Linh. Ở đằng sau sự khác biệt về lập trường nói tiếng lạ là nguyên tắc giảng giải Kinh Thánh và phương cách hoạt động của Thánh Linh trong Hội Thánh, nên đây là vấn đề rất quan trọng cần học hỏi. Để đi vào bài học hôm nay, chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng để đem nguyên tắc đức tin vào trong sự thực nghiệm của đời sống. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Công Vụ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 13 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn ban ơn nói tiếng lạ phần 1. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mọi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và bây giờ có người Giuđa, kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến, ở thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ, vì mọi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng, hết thảy người nói đó, há chẳng phải là người Galilê sao? Vậy thì, sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào người Bạc Phê, Mê-đi, Elamit, kẻ ở tại Mesopotami, Yudê, Cappadoc, Bông, Asi, Phi-ri-ki, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, Đắc-li-bi gần Siren. Nào kẻ ở Roma đến, cả người Giu-đa hoặc người mới theo đạo Giu-đa, người Cơ-rết và A-rạp nữa. Chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng, việc này là nghĩ làm sao? Nhưng có kẻ nhạo báng rằng, họ sai rượu mới đó.
Trong loạt bài Phân biện đức tin, hôm nay chúng ta đến một chủ đề mới, một bài học mới với câu hỏi Chúa có còn ban ơn tiếng lạ? Nghĩa là ân tứ nói tiếng lạ có còn được ban cho Hội Thánh trong thời kỳ của chúng ta hay không? Và khi hỏi câu hỏi này trong đề tài này, chúng ta phải định nghĩa rõ ràng ân tứ nói tiếng lạ có nghĩa là gì? Nhưng chúng ta cần trở lại với căn bản về sự phân biện đức tin mà chúng ta đã thiết lập trong loạt bài này. Đó là có nhiều sự khác biệt trong sự hiểu biết và thực hành đức tin, nhưng chỉ có hai tiêu chuẩn để thẩm định đạo thật đạo giả, chính đạo hay tà đạo, đúng với lẽ thật hay là sai với lẽ thật. Hai tiêu chuẩn này chúng ta đã thiết lập cách rõ ràng và đã sử dụng trong toàn loạt bài Phân biện đức tin, cho nên tôi không cần trở lại để giải thích, chỉ xác định một lần nữa ở đây mà thôi. Tiêu chuẩn thứ nhất, đó là Kinh Thánh và chỉ Kinh Thánh mà thôi là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời. Nghĩa là bất cứ lập trường nào, sự dạy dỗ nào ở ngoài Kinh Thánh, không đặt trên Kinh Thánh, không đặt trên sự giảng giải chính xác với Kinh Thánh và áp dụng rõ ràng từ Kinh Thánh, thì được xem là sai trật, tà đạo, giáo giả, nguy hiểm cho đức tin, phải tránh xa và phải ngăn chặn ảnh hưởng và sự sai lầm, không cho len lỏi vào trong Hội Thánh và cộng đồng đức tin. Tiêu chuẩn thứ hai đó là sự cứu rỗi, là sự ban cho của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua chức cứu thế Giê-xu mà thôi. Không cộng thêm bất cứ điều gì ngoài đức tin, không nương dựa trên bất cứ căn bản nào khác ngoài ân điển của Đức Chúa Trời, không qua một đối tượng nào khác, một trung gian nào khác, trừ ra là Chúa cứu thế Giê-xu, con Đức Chúa Trời hàng sống. Trên hai căn bản này thì vấn đề nói tiếng lạ hay không, ân tứ nói tiếng lạ còn ban cho ngày nay hay không, không phải là nền tảng phân biệt đức tin tà giáo hay là chính giáo. Nghĩa là nói tiếng lạ hay không nói tiếng lạ tự nó không phải là căn bản để thẩm định tà giáo hay là chính giáo, đạo thật hay là đạo giả. Sự khác biệt của giáo phái nói tiếng lạ và giáo phái không nói tiếng lạ, nếu sự khác biệt chỉ là vấn đề nói tiếng lạ mà thôi, thì đây là sự khác biệt thứ yếu, không phải là vấn đề quan tâm chính. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là vấn đề khác biệt này không quan trọng, bởi vì vấn đề nói tiếng lạ không phải là chuyện tự nó mà thôi, chỉ là sự khác biệt duy nhất mà thôi. Bởi vì sự khác biệt này ra từ sự giảng giải Kinh Thánh cách chính xác và áp dụng cách rõ ràng. Cho nên nếu không trực tiếp thì cũng gián tiếp dính líu đến căn bản đầu tiên, tiêu chuẩn đầu tiên, đó là thẩm quyền tối hậu của Kinh Thánh. Hơn nữa, bởi vì phương cách mà ân nói tiếng lạ được sử dụng và tầm quan trọng của vấn đề nói tiếng lạ được đặt để trong hệ thống đức tin của phong trào quyền năng ân tứ phép lạ, đem đến một môi trường rất nguy hiểm cho vấn đề đức tin, đó là kinh nghiệm của một người, từng trải của một người, cảm xúc của một người, trên căn bản nói tiếng lạ, trên căn bản sự hiện thấy, trên căn bản cảm xúc siêu nhiên, thiết lập kinh nghiệm của một người thành thẩm quyền trong môi trường đức tin, được dùng để cộng vào thẩm quyền của Kinh Thánh, để song song với thẩm quyền của Kinh Thánh và nhiều khi thay thế thẩm quyền của Kinh Thánh. Cho nên, dầu ân tứ nói tiếng lạ không phải là căn bản chính yếu để phân biện đức tin, tà giáo, đạo giả, nhưng môi trường sử dụng và mục đích sử dụng và kết quả sử dụng của hoạt động nói tiếng lạ làm cho vấn đề này trở thành vấn đề căn bản, vì liên hệ trực tiếp đến thẩm quyền của Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu và duy nhất về sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Về tiêu chuẩn phân biện thứ hai, đó là sự cứu rỗi, là sự ban cho của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua chức cứu thế Giê-xu mà thôi. Thì vấn đề nói tiếng lạ hay không, ân tứ nói tiếng lạ có còn hay không, không vi phạm trực tiếp đến tiêu chuẩn này, cho nên tự nó cũng không phải là vấn đề chính yếu để phân biện. Nhưng chữ được lặp đi lặp lại trong tiêu chuẩn này đó là chữ mà thôi, duy chỉ mà thôi. Đức tin mà thôi, ân điển mà thôi, Chúa cứu thế Giê-xu mà thôi. Và như chúng ta đã nói và sẽ học thêm, vấn đề nói tiếng lạ nhấn mạnh đến khía cạnh kinh nghiệm và cảm xúc là những khía cạnh hoàn toàn chủ quan đối với một người. Cho nên rất dễ dàng để trở thành một căn bản cộng thêm vào đức tin mà thôi, ân điển mà thôi, Chúa cứu thế Giê-xu mà thôi. Bây giờ, tất cả giới hạn mà thôi đó được đo lường trên căn bản có quyền năng của Đức Thánh Linh bày tỏ qua ân tứ nói tiếng lạ hay không. Cho nên một lần nữa, vấn đề tiếng lạ đụng tới vấn đề căn bản phân biện đức tin cả về thẩm quyền của Kinh Thánh lẫn căn bản của sự cứu rỗi. Cho nên đây là một vấn đề rất quan trọng để chúng ta suy nghĩ, học hỏi, tận tường từ trên căn bản của Kinh Thánh. Cho nên một bên chúng ta nói rằng, vấn đề nói tiếng lạ hay không nói tiếng lạ tự nó không phải là căn bản phân biện đức tin. Nhưng phía bên kia chúng ta nói thêm, nhưng vì vấn đề nói tiếng lạ không bao giờ đứng riêng một mình, nhưng liên hệ đến vấn đề giải nghĩa Kinh Thánh, thẩm quyền Kinh Thánh, thẩm quyền của kinh nghiệm, định nghĩa của đức tin trên kinh nghiệm, cho nên cần thiết để suy nghĩ, đo lường vấn đề nói tiếng lạ như một khía cạnh quan trọng để phân biện đức tin, để thẩm định đúng sai với lẽ thật Kinh Thánh, để đặt để đúng đắn chỗ đứng tuyệt đối của lẽ thật Kinh Thánh. Bài học về ân tứ nói tiếng lạ có còn trong thời đại của chúng ta hay không? Chúa có còn ban ơn tiếng lạ hay không? Đụng đến nhiều khía cạnh, đòi hỏi thời gian để giảng giải, học hỏi. Vì thế, bài học này của chúng ta sẽ chia ra nhiều phần. Trong phần đầu tiên, chúng ta sẽ nói về những khái niệm tổng quát và những vấn đề tổng quát thường gặp phải nếu giải nghĩa ân tứ tiếng lạ vẫn còn tiếp tục trong thời đại chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ trở lại giải nghĩa cách cặn kẽ đoạn Kinh Thánh chính yếu là Cô-rinh-tô nhất đoạn thứ 14 và xem xét chi tiết từ Kinh Thánh về vấn đề báp têm bằng Đức Thánh Linh, cũng như suy nghĩ về lịch sử của ân tứ tiếng lạ trong sách Công vụ các sứ đồ và các sách thư tín. Trước hết, chúng ta có thể thẩm định cách rõ ràng, đó là đối với phong trào quyền năng ân tứ phép lạ, thì vấn đề nói tiếng lạ là vấn đề then chốt trọng tâm của phong trào này. Đây là điểm căn bản phân biệt sự dạy dỗ của phong trào ân tứ phép lạ so sánh với sự dạy dỗ của đạo Tin Lành chính thống. Ân tứ tiếng lạ là một trong những cột trụ rất chính yếu của phong trào ân tứ phép lạ trong đó dạy rằng ân tứ tiếng lạ vẫn còn được ban cho trong thời điểm hiện tại của Hội Thánh, mà không phải chỉ là ân tứ mà Chúa vẫn tiếp tục ban cho trong thời hiện đại, nhưng là ân tứ chính yếu và cần thiết cho mỗi người tín đồ, cho tất cả tín đồ, là những người muốn đầy dẫy Đức Thánh Linh và tận hưởng trọn vẹn ơn phước của Đức Chúa Trời. Đây là một ân tứ quan trọng đến nỗi các giáo hội trong phong trào ân tứ quyền năng phép lạ mở những lớp để huấn luyện nói tiếng lạ, dạy dỗ trẻ em cách để nói tiếng lạ, và ân nói tiếng lạ được xem là dấu hiệu xác minh sự hiện diện và hoạt động của Đức Thánh Linh trong đời sống của một người tín đồ. Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh được đặt để ngang hàng và được chứng minh bởi sự nói tiếng lạ. Dấu hiệu của phép báp tam bằng Thánh Linh theo phong trào này là dấu hiệu nói tiếng lạ. Và những người nói tiếng lạ hay là những lớp dạy nói tiếng lạ, những sự huấn luyện nói tiếng lạ đều khuyến khích người thực hành bớt đi sự suy nghĩ của đầu óc để cho tấm lòng và cảm xúc được tự do bày tỏ trong phương diện tâm linh. Nghĩa là những gì ở trong tấm lòng, trong tâm linh không cần và không nên đi qua ý chí, lý trí, suy nghĩ, nhưng bày tỏ trực tiếp với những âm thanh lạ lùng phát ra từ miệng lưỡi mà không mang một ý nghĩa nào, không phải là một ngôn ngữ nào. Và như vậy, người nói tiếng lạ bước vào một kinh nghiệm đê mê, say sưa, vượt thoát ở trong tinh thần và kết luận rằng mình đã cầu nguyện với Đức Thánh Linh bằng ngôn ngữ của tâm linh và kinh nghiệm sự thông công trong tâm linh. Chúng ta sẽ thấy khi đi vào trong chi tiết thì tiếng lạ mà đang được thực hành trong thời gian hiện tại của chúng ta dưới phong trào ân tứ quyền năng phép lạ không phải là tiếng lạ, không phải là ngôn ngữ lạ mà Kinh Thánh dạy dỗ và đề cập đến trong thời Tân Ước. Và mục đích của hoạt động nói tiếng lạ hiện tại cũng hoàn toàn khác biệt với mục đích đã được thiết lập ở trong Kinh Thánh về ân tứ này. Và chúng ta cũng sẽ giảng giải bày tỏ từ dữ kiện của Kinh Thánh cho thấy rằng ân tứ tiếng lạ, như đã thấy được trong Hội Thánh đầu tiên, là một ân tứ rất giới hạn và rất ngắn hạn, và bây giờ không còn hoạt động nữa. Vì thế, sự nói tiếng lạ trong thời gian hiện tại dưới phong trào ân tứ phép lạ thì rất khác xa với những gì đã xảy ra trong Hội Thánh đầu tiên. Sự nói tiếng lạ trong ngày tháng của chúng ta là sự chú trọng gây dựng kinh nghiệm huyền bí, cắt đứt khỏi tư tưởng suy nghĩ, khỏi ý chí khôn ngoan và ngay cả khỏi lẽ thật của Kinh Thánh. Căn bản của những hoạt động nói tiếng lạ hiện bây giờ tương tự như phương cách lên đồng bóng của các đạo thần bí của kinh nghiệm thần bí, đem người ta vào những cảm giác mê ly, trạng thái ngây ngất như xuất thần, với sức mạnh quyến rũ như của ma túy, nhưng không có ích lợi gì cho đời sống tâm linh, trái lại sẽ đem lại nhiều gãy đổ khó khăn cho sự trưởng thành đức tin, vì đã đặt một căn bản mới, một nền tảng mới dựa trên kinh nghiệm là thẩm quyền cuối cùng và cảm xúc chủ quan của mình là tiêu chuẩn thẩm định. Chúng ta phải nhìn nhận rằng có lẽ ít có cảm xúc nào xoáy động mạnh mẽ như cảm xúc nói tiếng lạ, đem vào tình trạng mê ly, xuất thần, đụng đến những ước muốn càng ngày phải kinh nghiệm càng thêm, càng sâu đậm hơn, càng mạnh mẽ hơn. Có người hỏi rằng nếu kinh nghiệm như vậy thì có gì sai trật? Thật ra trong một khía cạnh thì không có gì sai trật, vô luân, gian ác đối với kinh nghiệm này. Nếu chúng ta tách rời, liên hệ đến thẩm quyền Kinh Thánh, tách rời ra khỏi lẽ đạo của Đức Thánh Linh, thì nếu một người muốn nói những tiếng vô nghĩa để cắt ngang sự suy nghĩ, ý chí và lý trí của mình, để bộc lộ những cảm xúc sâu xa, để đi vào tình trạng mê ly, ngây ngất, xuất thần, thì về vấn đề tâm lý có lẽ không có cái gì là tai hại. Nếu đây là phương cách làm cho mình thoải mái, thư thái trong lòng, trong những kinh nghiệm mình ưa thích. Nếu chỉ như vậy thì chúng ta không có vấn đề gì để phải thắc mắc. Nhưng vấn đề nói tiếng lạ không chỉ như vậy. Vì phong trào ân tứ quyền năng phép lạ tuyên bố rằng đây là dấu hiệu của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, đây là hoạt động của lẽ thật Kinh Thánh. Nếu nói tiếng lạ chỉ là phương cách để nghỉ ngơi thân xác, an dưỡng tinh thần thì vô hại, nhưng sẽ trở thành tai hại nếu nói đây là phương tiện gây dựng đức tin, sẽ là sai trật nếu nói đây là chỗ nối kết với Đức Thánh Linh, sẽ là lầm lẫn nếu nói đây là phương tiện nên thánh. Điều nguy hại căn bản đó là kẻ thù của đức tin rất dễ dàng để lừa đảo, dỗ dành làm cho sai lạc khi căn bản chính của đức tin không nương dựa chính yếu trên lời mặc khải của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh, nhưng trên kinh nghiệm chủ quan cá nhân, nhất là khi kinh nghiệm này bị cắt đứt khỏi sự suy nghĩ, lý trí, ý chí, ngay cả cắt đứt ra khỏi sự tự chủ để xoay vần trong trạng thái mê ly ngây ngất, được cho rằng nối kết trực tiếp trong phương diện tâm linh với Đức Thánh Linh. Nhưng làm sao để kiểm chứng được đó là sự nối kết trực tiếp trong tâm linh với Đức Thánh Linh? Làm sao kiểm chứng được là cảm giác mê ly ngây ngất, đê mê không phải là vấn đề tâm lý mà một người có thể tự tạo cho mình, hoặc là tệ hại hơn nữa, đang bị kẻ thù là ma quỷ, Satan lợi dụng và chủ động. Làm sao giải thích được nếu đây là công việc của Đức Thánh Linh, sao thường xuyên đem lại những kết quả của sự lộn lạo, mất trật tự, luông tuồng, kích động và cuồng loạn, chẳng hạn như lăn lộn dưới đất, chạy chung quanh phòng, cười rống từng tràng, lăn lộn, không ngưng nghỉ, không tự chủ. Điều nguy hại thường xuyên xảy ra đó là những người tìm kiếm những kinh nghiệm này là kinh nghiệm đê mê, ngây ngất, mê ly, xuất thần, thì đi vào tình trạng như nghiện ma túy, nghĩa là càng ngày phải càng thêm hơn, càng ngày càng phải làm nhiều hơn mới sản xuất được cảm xúc tương tự như lúc ban đầu. Hơn nữa, kinh nghiệm nói tiếng lạ tạo nên một khuynh hướng rất nặng nề cho những người tìm kiếm kinh nghiệm này, đó là càng ngày càng hướng nội, càng ngày càng hướng về chính mình, càng ngày càng chú trọng đến kinh nghiệm và cảm xúc của mình như là cứu cánh và cuối cùng của đức tin. Và đây là chiều hướng đi ngược lại hướng đi của đức tin, mục đích của đức tin theo lời Kinh Thánh. Dĩ nhiên trong bất cứ hoàn cảnh nào, môi trường nào của đức tin cũng sẽ có người lạm dụng đi quá trớn, đi quá máu, đi quá xa và làm hư hỏng mọi chuyện. Nhưng vì tiêu chuẩn thực hành nói tiếng lạ ở trong phong trào ân tứ quyền năng phép lạ không đặt để trên căn bản của Kinh Thánh hoặc dưới sự ràng buộc của lẽ thật Kinh Thánh được giảng giải chính xác và áp dụng thích hợp, cho nên cả cá nhân lẫn cộng đồng dễ dàng đi sai trật càng ngày càng nhiều hơn, dễ dàng lầm lẫn càng ngày càng thêm hơn. Cuối cùng, kinh nghiệm nói tiếng lạ trong thời đại của chúng ta, vì không phải là ân tứ đã được xác định trong thời đại của các sứ đồ, trong thời đại hội thánh đầu tiên, mà là một điều hoàn toàn khác biệt, tùy thuộc phần lớn trên hành động của cá nhân và cộng đồng, không theo một tiêu chuẩn tuyệt đối như lời Kinh Thánh. Cho nên dầu tự nó không phải là vấn đề chính yếu trong sự phân biện đức tin, tà giáo hay chính giáo, đạo thật hay đạo giả, nhưng trong thực tế đã trở thành vấn đề quan trọng liên hệ đến lẽ đạo Kinh Thánh, đến phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh, đến nguyên tắc phát triển và gây dựng đức tin, cho nên là một vấn đề lớn cần phải quan tâm và chỉnh sửa theo lời Kinh Thánh. Và lời Kinh Thánh là căn bản thẩm định cho tất cả mọi vấn đề đức tin mà chúng ta đối diện, vì Kinh Thánh và chỉ Kinh Thánh mà thôi là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu học hỏi về ân tứ tiếng lạ đã được trình bày trong Kinh Thánh, nghĩa là được định nghĩa và sử dụng trong Kinh Thánh, vì Kinh Thánh có xác định ân tứ nói tiếng lạ và bày tỏ thời điểm cũng như dạy dỗ về phương cách sử dụng ân tứ này. Sau đó chúng ta sẽ trở lại để đo lường, so sánh với điều gọi là ân tứ nói tiếng lạ trong thời điểm của chúng ta, xem có đúng với Kinh Thánh hay không. Ân tứ nói tiếng lạ được đề cập đến trong 3 sách của Kinh Thánh: sách Tin Lành Mác, sách Công vụ các sứ đồ và sách Côrintô nhất. Trong sách Tin Lành Mác chỉ được đề cập một lần trong đoạn 16 câu thứ 17. Trong sách Công vụ các sứ đồ được nhắc đến 3 lần ở trong đoạn 2, đoạn 10 và đoạn 19. Và trong Côrintô nhất thì được nhắc đến trong 3 đoạn, đoạn 12, 13 và 14. Chúng ta bắt đầu với một vài quan sát tổng quát rồi sau đó sẽ trở lại đi vào chi tiết. Trong sách Công vụ các sứ đồ, khi ân nói tiếng lạ được ban cho và được sử dụng thì đây không phải là tiếng lạ nhưng là tiếng ngoại ngữ, tiếng của con người thuộc về những quốc gia trong thế giới bấy giờ, và là ngôn ngữ nói ra có người hiểu vì là tiếng mẹ đẻ của họ. Trong Công vụ các sứ đồ, tiếng lạ không phải là tiếng lạ không ai hiểu, là tiếng dùng để nói chuyện với Chúa trong phương diện tâm linh, nhưng chính là tiếng của loài người, ngôn ngữ của loài người, tiếng mẹ đẻ của các dân tộc đang có mặt trong thời đó và hiện đang sử dụng bởi những người thuộc các dân tộc đó. Cho nên để phân biệt rõ ràng, chúng ta sẽ dùng chữ ơn nói tiếng ngoại ngữ thay vì ơn nói tiếng lạ. Và ơn nói tiếng ngoại ngữ có một mục đích rất đặc thù trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, là điểm mà chúng ta sẽ bàn tới trong chốc lát. Ơn nói tiếng ngoại ngữ này được đứng chung với các ân tứ, phép lạ, chữa bệnh được ban cho các sứ đồ, để minh chứng sứ giả và sứ điệp của sự mặc khải Đức Chúa Trời. Cho nên là một ân tứ đặc thù và giới hạn cho cộng đồng các sứ đồ và với mục đích là để xác minh lời Kinh Thánh. Ơn nói tiếng ngoại ngữ được ban cho trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm là ngày Chúa thành lập hội thánh và bắt đầu thời đại hội thánh, cho nên là dấu hiệu để bắt đầu một thời đại mới, là thời đại Đức Thánh Linh hoạt động trong hội thánh Chúa và qua hội thánh Chúa, và đồng thời là dấu hiệu cho những người Do Thái vẫn cứng lòng không tin rằng đây là sự phán xét của Đức Chúa Trời, vì họ đã không nghe lẽ thật của Đức Chúa Trời ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và các sứ đồ của Ngài trong ngôn ngữ của họ. Cho nên bây giờ Đức Chúa Trời cất bỏ công việc và chỗ đứng của dân sự Ngài, tuyển dân của Ngài là dân Do Thái, và giao cho một cộng đồng mới là cộng đồng hội thánh, chức dịch giảng tin lành là công việc rao truyền phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho hết thảy mọi dân, mọi nước, mọi thứ tiếng trên toàn thế giới. Cho nên ân tứ nói tiếng ngoại ngữ là ân tứ rất thích hợp để xác định thời đại mới là thời đại hội thánh, là cộng đồng hiệp một của dân Chúa, là thân thể Chúa, gồm có tất cả mọi thứ tiếng, mọi sắc dân, mọi quốc gia trên đất. Cho nên khi ân tứ nói tiếng ngoại quốc này được ban cho những người ngoại bang, những người Greek, như ghi lại ở trong công vụ đoạn 10 và đoạn 19, là để xác minh rằng những tín hữu người ngoại này được ban ân điển cứu rỗi qua đồng một phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được cộng vào và tham dự đồng một thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu và được nhận lãnh đồng một thánh linh. Cho nên ân tứ nói tiếng ngoại ngữ trong công vụ các sứ đồ là một ân tứ với mục đích rất đặc thù trong lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời và được giới hạn trong thời gian thành lập hội thánh, bắt đầu thời đại của hội thánh. Và khi ân tứ nói tiếng ngoại ngữ này được đề cập đến trong sách Mác đoạn 16 câu 17, thì chỉ đơn giản xác định rằng ân tứ này là ân tứ sẽ được ban cho trong cộng đồng các sứ đồ. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói. Tiếng mới ở đây là tiếng ngoại ngữ, chứ không phải là tiếng lạ. Như vậy, trong sách Tin Lành Mác cũng như sách Công vụ các sứ đồ, ân tứ nói tiếng ngoại ngữ được ghi lại như là dữ kiện được xảy ra trong hoàn cảnh lịch sử của chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời với thời đại mới là thời đại hội thánh. Như vậy, chỉ trong sách Corinto nhất là sách thư tín duy nhất đề cập đến ân tứ nói tiếng ngoại ngữ từ đoạn 12 cho đến đoạn 14. Và sứ đồ Phaolô khi viết thư cho hội thánh Corinto để đề cập đến vấn đề ân tứ này là vì ân tứ này đã bị lạm dụng, thay đổi, áp dụng cách sai trật, với động cơ sai trật và ảnh hưởng sai trật tại trong hội thánh Corinto. Cho nên đây là bối cảnh lịch sử mà chúng ta cần thiết phải áp dụng khi giải nghĩa kinh thánh về vấn đề ân tứ, nói tiếng ngoại ngữ hay nói tiếng lạ.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài học Chúa có còn ban ơn nói tiếng lạ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta suy nghĩ thêm về nguyên tắc của lời Chúa trong đời sống đức tin cá nhân và sinh hoạt của hội thánh. Xin quý vị thầm nguyện và tiếp tục lắng nghe.
Chúng ta bắt đầu bài học mới hôm nay là bài học Chúa có còn ban ơn tiếng lạ hay không? Và cũng như các câu hỏi khác, các đề tài khác trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta luôn luôn trở lại với Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu cho sự hiểu biết đức tin, đời sống nên thánh trưởng thành, nguyên tắc áp dụng sống đạo, tất cả đều ra từ lời Kinh Thánh. Nhưng khi đến với Kinh Thánh, chúng ta không muốn dùng Kinh Thánh tìm những câu thích hợp trong Kinh Thánh để ủng hộ lập trường mà mình đã thiết lập và là lập trường mà mình khư khư sẽ giữ, nếu chứng minh được từ Kinh Thánh hay không. Khi chúng ta đến với lời Kinh Thánh, chúng ta đến với lời Đức Chúa Trời có thẩm quyền tối hậu trên sự hiểu biết của chúng ta về bất cứ điều gì, bất cứ lẽ đạo nào, bất cứ lập trường nào trong đời sống đức tin. Ngay cả vấn đề nói tiếng ngoại quốc hay nói tiếng lạ trong thời đại của chúng ta. Sứ đồ Giăng trong thời gian thứ nhất đoạn thứ 4 nhắc nhở lại với con dân Chúa rằng mỗi người có trách nhiệm để đo lường lẽ thật dưới ánh sáng của lời Kinh Thánh đã được ban cho. Ông viết, hỡi kẻ rất yếu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng, vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Chữ thần ở đây không có nghĩa là thần thánh hay là các thân vị trong thế giới siêu nhiên như là thiên sứ hay là ma quỷ, nhưng nói về quyền lực của lẽ đạo, ảnh hưởng của lẽ đạo, tinh thần, triết lý của một sự dạy dỗ. Dĩ nhiên ở đằng sau những sự dạy dỗ này sẽ có quyền lực của thế giới siêu nhiên, hoặc là của Chúa hay là của ma quỷ. Và sứ đồ Giăng nói rất đơn giản, chớ vội tin tất cả mọi điều mà mình nghe, chớ đi theo mọi sự dạy dỗ mà mình được nhận, chớ đua theo những gì mới, những gì lạ, những gì hấp dẫn. Nhưng điểm quan trọng đó là phải thử cho biết tất cả những sự dạy dỗ này, những nguyên tắc được trình bày này, những điều mới lạ được ban cho, có phải đến từ Đức Chúa Trời hay không. Thử nghĩa là đo lường với tiêu chuẩn đã được xác định, đã được thành lập, là một tiêu chuẩn bất di bất dịch, không hề thay đổi. Tiêu chuẩn nào để thẩm định những sự dạy dỗ, những lẽ đạo, những nguyên tắc có đến từ Đức Chúa Trời hay không? Rõ ràng chỉ có một tiêu chuẩn, chỉ có một căn bản, chỉ có một thẩm quyền tối hậu, đó là lời Kinh Thánh. Cho nên sứ đồ Giăng nói, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin mọi điều mình nghe, nhưng phải thẩm định có phải đúng theo lời Kinh Thánh hay không, có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Và tất cả những gì đến bởi Đức Chúa Trời sẽ thích hợp, đồng ý hoàn toàn, không một mảy may mâu thuẫn với lời Kinh Thánh. Và tất cả mọi điều mâu thuẫn trái nghịch với lời Kinh Thánh đều không phải đến từ nơi Đức Chúa Trời. Thì những điều đó đến từ nơi đâu? Sứ đồ Giăng nói, đến từ nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. vì đã có rất nhiều tiên tri giả hiện ra trong thiên hạ, nghĩa là có rất nhiều điều mà chúng ta nghe là đến từ sự giả trá, đến từ tiên tri giả, đến từ Satan và quỷ sứ. Cho nên, phải thử nghiệm mọi điều trên căn bản lời Kinh Thánh. Hễ điều gì đúng với Kinh Thánh là đến từ Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì sai với Kinh Thánh là đến từ tiên tri giả. Cho nên trước khi tin, phải thử, phải đo lường dưới ánh sáng của lời Kinh Thánh. Và chỉ đo lường dưới lời Kinh Thánh, thẩm quyền Kinh Thánh mà thôi.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, ngày lâu hết nước mắt hóa lấp mạnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến vỗ về. Hàng gần hết những vết thương lòng ban cho bình an.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mọi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Niềm an vui dâng ngay ngất lòng, ngợi danh Cha yêu thương dâng Cha cuộc đời tan vỡ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nhận lấy ước sống mới, Cha ban trong danh Giêsu. Giêsu.